Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 9, năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về bài phát biểu của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Lời Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp chiều, mau gánh nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào tù kín tâm tư, đường đình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài. Thật ra trên đường đời con đi, trên đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm mình với Ngài, cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài bình hoa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 51 đến câu 56. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: Thưa Thầy! Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Anh chị em thân mến, tin mừng theo Thánh Luca mô tả sứ vụ rao giảng của Chúa Giêsu được thực hiện theo tiến trình từ Galilee lên Jerusalem. Jerusalem là trung tâm của ơn cứu độ. Đức Giêsu lên Jerusalem để hoàn thành ơn cứu độ, và sau này các môn đệ sẽ từ Jerusalem để mang ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Bài tin mừng hôm nay là khởi đầu của giai đoạn lên Jerusalem trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Bằng một câu rất trang trọng: Khi tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết lên Jerusalem. Thánh Luca đã cho thấy được kết cục của cuộc hành trình và thái độ của Chúa Giêsu đối với cuộc hành trình đó. Lên trời là viễn cảnh đẹp đẽ của cuộc hành trình, nhưng thực sự đó chỉ là một kết thúc tốt đẹp của một quá trình rất gian khổ và đầy đau thương cùng với cái chết của Chúa Giêsu. người rất ý thức hành trình cam go đi lên Jerusalem của mình. Thật vậy, trước khi lên Jerusalem, Chúa Giêsu đã hai lần loan báo cho các môn đệ biết về những gì sẽ chờ đón người ở Jerusalem. Lần thứ nhất là ngay sau khi Phêrô tuyên xưng người là Đấng Kitô, thì người đã theo đó mà khải tiếp cho Phêrô biết rằng người là Đấng Kitô chịu đau khổ. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Lần thứ hai là khi mà mọi người còn đang bỡ ngỡ về quyền năng của Chúa Giêsu, khi người đuổi thần ô uế để chữa cho một đứa trẻ bị kinh phong mà các môn đệ của Đức Giêsu không chữa được. Thì Chúa Giêsu lại thông báo cho các môn đệ một lần nữa. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhận biết rõ những gì sẽ xảy đến với mình tại Jerusalem như thế, nhưng người vẫn quyết tâm lên Jerusalem. Ngài quyết tâm dấn thân như thế, vì đó là sứ vụ mà Chúa Cha giao phó cho người. Như trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha rằng: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Chính khi đau khổ cùng cực và cái chết gần kề, sự quyết tâm lên Jerusalem của người phút chốc chùng xuống. Nhưng tinh thần vâng phục đã phục hồi trương lực của quyết tâm trước đây. Người quyết tâm dấn thân như thế cũng vì người xác định được giá trị của con đường lên Jerusalem. Đó là giá trị cứu độ mà cái chết và phục sinh của người mang lại cho nhân loại. Chúa Giêsu đã từng nói, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Chúa Giêsu quyết tâm lên Jerusalem để ôm lấy cây thập giá và chấp nhận chết trên thập giá. Người cũng mời gọi các môn đệ của người phải vác thánh giá mình mà theo người. Như thế, đời sống của người môn đệ Chúa Giêsu cũng là một hành trình lên Jerusalem. Những khó khăn đau khổ, đau thương vẫn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ý thức như thế không phải để chúng ta sợ hãi, nhưng quyết tâm và trông cậy ơn Chúa hằng nâng đỡ chúng ta. Lạy Chúa, Chúa Giêsu đã quyết tâm lên Jerusalem để chịu đau khổ và chết vì vâng phục Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại. Xin cho con cũng học biết vâng phục và yêu thương để chu toàn sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô. Amen.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã pháp trị, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài pháp trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường đình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài thật xa trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm đỉnh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Sri Lanka. Chủ đề và biểu tượng chuyến công du của Đức Thánh Cha đến Sri Lanka. Chủ đề được chọn cho chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sri Lanka từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm 2015 là ở lại trong tình yêu. Trong cuộc họp báo công bố chủ đề này vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Colombo, giải thích rằng chủ đề được lấy từ Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9, vì các tín hữu Sri Lanka tin rằng tình yêu là nét nổi bật của triều giáo hoàng này. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco đều mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu Thiên Chúa, và Ngài sẽ mang sứ điệp ấy đến cho chúng tôi ở Sri Lanka. Đức Hồng Y bày tỏ niềm vui về sự hiện diện của Đức Thánh Cha và nói rằng, Giáo hội Sri Lanka xem đây là một vinh dự và một khích lệ lớn lao cho mình. Ngài cho biết, các chuẩn bị về mặt tổ chức và về phương diện thiêng liêng đang diễn ra cách suôn sẻ. Tại Sri Lanka, chúng tôi đang sống trong một giai đoạn mà giáo hội được mời gọi trở nên phương tiện loan báo sứ điệp hòa bình, tình yêu và hòa giải. Chủ đề về hòa giải sẽ là chủ đề chính. Cuộc viếng thăm Manhu đến đền Đức Mẹ trong khu vực Tamil là để phổ biến sứ điệp này. Đức Hồng Y Ranhit cũng nói thêm rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một khích lệ mạnh mẽ trên con đường hòa giải. Ngài nói, tôi nghĩ rằng cả nước và tất cả các tôn giáo đều chào đón Đức Thánh Cha Francisco bằng một tinh thần bằng hữu tuyệt vời. Trước đó, biểu tượng cho chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sri Lanka đã được Tổng giáo phận Colombo công bố trong cuộc họp báo tại Tòa Tổng giám mục hồi đầu tháng 8. Biểu tượng diễn tả ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến quốc gia châu Á này. Thật vậy, ngay chính giữa biểu tượng là cây thánh giá Sri Lanka, lấy cảm hứng từ thánh giá của Thánh Thomas được tìm thấy 100 năm trước trong cuộc khai quật tại thủ đô Anuradhapura cổ. Đây cũng là thánh giá vinh quang hay thánh giá phục sinh, gieo mầm sự sống. Thánh giá có màu xanh để kỷ niệm việc dâng quốc gia này cho Đức Mẹ Sri Lanka sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng giáo phận Colombo đã chọn biểu tượng này vì nó nói lên lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ. Nền của biểu tượng là chiếc mũ mitra với hai màu vàng trắng như trong huy hiệu của Đức Thánh Cha. Giải mũ rủ xuống hai bên ôm lấy hàng chữ Đức Thánh Cha Francisco và Sri Lanka 2015. Phía hai bên mũ của Đức Thánh Cha có các nét cong mang bốn màu, đỏ nâu, cam, xanh lá cây và vàng, tượng trưng cho một đất nước Sri Lanka rất đa dạng về sắc tộc và tôn giáo. Chân phước Joseph Vaz đứng bên phải thánh giá là người đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong chân phước trong chuyến viếng thăm đảo quốc này vào năm 1995. Chân phước Joseph Vaz đến Sri Lanka từ năm 1687. Trong suốt 24 năm cho đến khi qua đời vào năm 1711, Ngài đã dọc ngang khắp nơi trên đất nước Sri Lanka. Chi tiết cuối cùng, toàn thể biểu tượng mang hình búp sen là quốc hoa của Sri Lanka, muốn nói rằng Giáo hội Công giáo Sri Lanka đón nhận quyền chủ chăn đầy yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco là vị mục tử của mình và hân hoan chào đón Ngài đến Sri Lanka. Biểu tượng do Linh mục Prijantha Silva thiết kế. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Giáo hội Sri Lanka cũng đã khai trương một trang web để cung cấp mọi thông tin về chuyến viếng thăm đặc biệt này. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự kinh triều tạ ơn 200 năm tái lập dòng tên. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tu sĩ dòng tên tiếp tục phục vụ giáo hội, can đảm cùng nhau đương đầu với những thách đố ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi này trong bài giảng tại buổi hát tinh triều thứ Bảy, 27 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma, nhân dịp tạ ơn kỷ niệm 200 năm Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy tái lập dòng tên. Dòng tên được Thánh Ignacio Loyola thành lập năm 1539, nhưng bị Đức Giáo Hoàng Clemente XIV giải tán năm 1773 dưới sức ép của các triều đình Âu Châu. Ngày 7 tháng 8 năm 1814, Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy ban sắc chỉ mối quan tâm của toàn thể các giáo hội tái lập dòng tên. Nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên ở trung tâm Roma là nơi có giữ hài cốt Thánh Ignacio, cũng như một cánh tay của Thánh Francisco Xavier, tông đồ miền Viễn Đông, và cũng có mộ của nhiều bề trên tổng quyền của dòng. Kể từ khi làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ Chúa Giêsu 4 lần. Hiện diện tại thánh đường này trong buổi hát kinh triều, Đức Hồng y Khao Avis de Bras, tổng trưởng bộ các dòng tu, cha bề trên tổng quyền Adolfo Nicolas và khoảng 300 tu sĩ dòng tên cùng với một số tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại những biến cố đau thương dòng tên đã trải qua, từ những vụ bị nhà cầm quyền trục xuất khỏi Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, cho đến khi bị Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 14 giải tán năm 1773. Ngài nhắc đến tinh thần vâng phục của dòng giữa những tủi nhục, giữa những mất mát tất cả, thậm chí cả căn tính công khai của mình. Cha Rixi, bề trên tổng quyền bấy giờ, vẫn nhắn nhủ anh em duy trì tinh thần bác ái, hiệp nhất, tuân phục, kiên nhẫn, đơn sơ theo phúc âm và sống tình bạn đích thực với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, con thuyền dòng tên đã bị sóng gió vùi dập và không nên ngạc nhiên vì sự kiện đó. Cả con thuyền Thánh Phêrô ngày nay cũng có thể bị như vậy. Đêm tối và quyền lực của bóng đen vẫn luôn gần kề. Các tu sĩ dòng tên phải luôn là những tay chèo lành nghề và dũng cảm. Anh em hãy chèo dù thế nào đi nữa. Hãy chèo, hãy vững mạnh kể cả khi gặp gió ngược. Hãy chèo để phục vụ giáo hội. Hãy cùng nhau chèo, nhưng trong khi chèo, tất cả chúng ta đều chèo, kể cả giáo hoàng cũng chèo với con thuyền Thánh Phêrô, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều. Lạy Chúa, xin cứu chúng con, lạy Chúa, xin cứu dân Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày nay, dòng tên đang đương đầu một cách khôn ngoan và cần cù với cả vấn đề bi thảm của những người tị nạn và di tản. Trong tinh thần phân định, dòng đang cố gắng liên kết việc phục vụ đức tin với sự thăng tiến công lý phù hợp với tin mừng. Ngày hôm nay, tôi tái khẳng định điều mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói với Tổng Tu Nghị thứ 32 của chúng ta mà chính tôi đã nghe. Bất kỳ nơi nào trong giáo hội, cả trong những cánh đồng khó khăn và khắc nghiệt nhất, nơi các ngã tư của các ý thức hệ, nơi các chiến hào xã hội, đã và đang có sự đối chiếu giữa những đòi hỏi nóng bỏng của con người và sứ điệp ngàn đời của tin mừng. Tại những nơi đó đã và đang có các tu sĩ dòng tên. Tin Roma. Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban cải tổ quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Sáng 20 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt để nghiên cứu về việc cải cách các quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Quyết định này được đưa ra hôm 2 tháng 8 năm 2014. Ủy ban này sẽ do Đức ông Pio Vito Pinto, chánh tòa thượng thẩm Roma, lãnh đạo. Các thành viên khác gồm có Đức Hồng y Francesco Cocoban Merio, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về văn bản pháp lý. Đức Tổng giáo mục Luis Francisco Ladaria Ferre, thư ký của Thánh bộ Giáo lý Đức tin. Đức giám mục trưởng lý của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Đông phương. Các đức cha thẩm phán của Tòa thượng thẩm Rota ở Roma, cùng một số vị hiệu trưởng của các đại học giáo hoàng khác. công việc của ủy ban sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt, với mục tiêu là đề ra đề nghị cải cách quá trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu, hay thường gọi tắt là tiêu hôn, với mục tiêu là đơn giản hóa các thủ tục, làm cho quy trình hợp lý hơn và bảo vệ các nguyên tắc bất khả phân ly của hôn nhân. Nhiều người lầm tưởng rằng vấn đề tiêu hôn là một hình thức ly dị trong giáo hội Công giáo. Điều đó không đúng. Thật ra, tiêu hôn chỉ là một án lệnh do tòa án giáo hội ban bố nói lên rằng một hôn nhân nào đó chưa hề có một kết hợp hữu hiệu thực sự. Giáo hội Công giáo nhìn nhận rằng một khi đã được thành sự, hôn nhân đều mang tính chất bất khả phân ly. Là người Công giáo, nếu vì một lý do gì đó muốn tiêu hôn, thì đương sự phải được tòa án giáo hội ban án lệnh hôn nhân cũ là vô hiệu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phát biểu của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin từ hãng thông tấn Zenit ngày 25 tháng 9 năm 2014, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã lên tiếng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong một cuộc họp thượng đỉnh nói về các người khủng bố tham chiến ở ngoại quốc với chủ đề các đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế gây ra bởi các hành động khủng bố. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài phát biểu này. Thưa ông Chủ tịch, phái đoàn của tôi ca ngợi Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã triệu tập cuộc tranh luận công khai đúng lúc của Hội đồng Bảo an để bàn về các đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế gây ra bởi các hành động khủng bố. Thưa ông Chủ tịch, cuộc tranh luận hôm nay xảy ra vừa lúc chúng ta đang đối diện với tác động phi nhân hóa của chủ nghĩa khủng bố, được chủ nghĩa cực đoan đầy bạo lực thúc đẩy. Việc sử dụng khủng bố đang tiếp diễn, và tại một số vùng còn đang leo thang nữa. Nhắc nhớ chúng ta rằng, cuộc thách đố này đòi một dấn thân chung của mọi quốc gia và dân tộc có thiện chí. Thực vậy, chủ nghĩa khủng bố đại diện cho mối đe dọa căn bản đối với nhân tính chung của chúng ta. Định chế này được thiết lập sau một thời đại, trong đó quan điểm tương tự có tính hư vô chủ nghĩa về nhân phẩm, tìm cách tiêu diệt và chia rẽ thế giới của chúng ta. Ngày nay, cũng như lúc ấy, các quốc gia phải đoàn kết với nhau để chu toàn trách nhiệm hàng đầu của chúng ta là che chở những ai bị đe dọa bởi bạo lực và các cuộc tấn công trực tiếp vào nhân phẩm. Thánh Giáo Hoàng John Paul II, sau biến cố bi thảm ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhắc chúng ta nhớ rằng quyền bảo vệ các quốc gia và các dân tộc khỏi các hành động của chủ nghĩa khủng bố không cho phép việc dùng bạo lực đáp trả bạo lực, mà đúng hơn phải được thi hành với việc tôn trọng các giới hạn hợp luân và hợp pháp, trong việc chọn lựa các cùng đích và phương tiện. Kẻ phạm tội phải được nhận diện cách chính xác, vì việc mang tội hình sự luôn luôn có tính bản vị, và không thể bị khoác lên vai các quốc gia, các nhóm sắc tộc hay tôn giáo mà người khủng bố có thể thuộc về. Sự hợp tác quốc tế cũng phải giải quyết các nguyên nhân cội rễ vốn nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Thật vậy, thách đố duy khủng bố hiện nay có một thành tố xã hội văn hóa rất mạnh. Người trẻ ra ngoại quốc, tham gia hàng ngũ các tổ chức khủng bố, thường xuất thân từ các gia đình di dân nghèo, vỡ mộng bởi những gì họ cảm nhận như là tình trạng bị loại ra ngoài, và bởi việc thiếu hội nhập và thiếu các giá trị trong một số xã hội. Cùng với các phương tiện và tài nguyên về luật pháp để ngăn ngừa các công dân khỏi trở thành những người khủng bố chiến đấu ở ngoại quốc, các chính phủ nên vận động xã hội dân sự tìm cách giải quyết các vấn đề nơi các cộng đồng có nguy cơ cực đoan hóa, và tuyển dụng họ hơn cả, và thực hiện cho bằng được việc hội nhập họ vào xã hội một cách thỏa đáng. Thưa ông Chủ tịch, là một chủ thể độc lập có tính quốc tế, đồng thời còn là đại diện cho một cộng đồng đức tin có tính thế giới nữa, nên Tòa Thánh quả quyết rằng, người có đức tin có trách nhiệm nặng nề phải lên án những ai dám tìm cách tách đức tin ra khỏi lý lẽ và biến thành khí cụ để biện minh cho bạo lực. Như Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến viếng thăm Albany Chủ nhật ngày 21 tháng 9 vừa qua từng nhắc lại, đừng có ai tự xem mình là áo giáp của Thiên Chúa khi đặt kế sách và thi hành các hành động bạo lực và áp chế. Đừng có ai sử dụng tôn giáo làm cớ để hành động chống lại nhân phẩm và chống lại các quyền lợi căn bản của mọi người nam nữ, mà trên hết là quyền sống và quyền tự do tôn giáo của mọi người. Đồng thời, chúng ta nên nhấn mạnh rằng, để phản công hiện tượng khủng bố, điều không thể miễn trước là phải thực hiện cho bằng được sự hiểu nhau về văn hóa giữa các dân tộc và giữa các quốc gia, cũng như công bằng xã hội cho mọi người. Vì bất cứ nơi nào, việc gắn bó với một truyền thống tôn giáo nảy sinh ra việc phục vụ một cách xác tín, một cách quảng đại và biết quan tâm tới toàn bộ xã hội không phân biệt một ai, thì ở đó cũng hiện diện lối sống tự do tôn giáo chân chính và trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phát biểu của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 9 năm 2014 về chủ đề các đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế gây ra bởi các hành động khủng bố. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh.
chúc lời
xin Ngài cho dân dân nâng niu muôn nơi.
Chúa là người đã cho con lòng ân, Chúa là thành trì nơi con đau muôn nơi, con kêu lên Ngài van xin Ngài vui lấy Chúa, xin Ngài giúp thương, xin Ngài dù tình có thương.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối bài tin mừng tuần trước, bài tin mừng Chúa Nhật 27 thường niên năm A, trích trong Matthew chương 21, câu 33 đến câu 43, nằm trong chuỗi ba dụ ngôn nói về số phận của hàng ngũ lãnh đạo Do Thái và của dân Do Thái bất trung với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đây là dụ ngôn thứ hai trong loạt ba dụ ngôn được nói cách đặc biệt trước hết cho hàng lãnh đạo Do Thái giáo. Điểm thú vị của dụ ngôn này chính yếu nằm ở tính chất ngôn sứ khi nói về cái chết của người con trai ông chủ vườn nho. Ở chủ đề về án phạt dành cho Israel và ở quan niệm về việc chuyển giao vương quốc cho một viên khác. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Chúa Giê-xu cũng gián tiếp trả lời cho các nhà lãnh đạo Do Thái giáo đang chất vấn Ngài về thẩm quyền của Ngài. Trong câu trả lời này, Ngài kín đáo cho họ thấy mối tương quan đặc biệt của Ngài với Thiên Chúa, sứ mạng Thiên Chúa trao phó cho Ngài và số phận đang chờ đợi Ngài. Chúa Giê-xu nói, các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Chúa Giê-xu sử dụng các hình ảnh của Isaiah chương 5 câu 1 để miêu tả các hành động của ông chủ vườn nho. Vườn nho này thuộc về ông chủ và ông có toàn quyền trên nó. Chính ông tạo ra nó từ đầu, chính ông chăm sóc nó và bảo vệ nó và yêu thương nó. Chính ông chờ đợi hoa lợi của nó. Ông trao cho tá điền nhiệm vụ chăm sóc nó. Vườn nho ở đây có thể hiểu là dân Israel hay vương quốc Thiên Chúa, hay những đặc quyền ưu tuyển của Israel. Bởi vì Chúa Giê-xu đã sử dụng các hình ảnh của Isaiah chương 5 câu 1, nên có thể hiểu Isaiah chương 5 câu 7, vườn nho của Đức Chúa và các đạo binh là nhà Israel. Tuy nhiên, đến cuối bài tin mừng, vườn nho lại được hiểu là nước Thiên Chúa. Dù sao đi nữa, ông chủ vườn nho ở đây chính là Thiên Chúa, còn các tá điền chính là hình ảnh của các nhà lãnh đạo Do Thái. Thiên Chúa trao phó cho họ nhiệm vụ chăm sóc vườn nho của người. Gần đến mùa hái nho, ông chủ sai đầy tớ đi gặp các tá điền để thu hoa lợi. Dịch sát là khi mùa hái nho đã đến gần. Kiểu nói đã đến gần này được tác giả Matthew sử dụng để nói về sự đến gần của nước Thiên Chúa trong chương 3 câu 2, trong chương 4 câu 17 và chương 10 câu 7. Phía sau hình ảnh mùa hái nho đã đến gần, có lẽ là sự ám chỉ mùa gặt cánh chục. Những đầy tớ được ông chủ sai đến chính là hình ảnh của các ngôn sứ mà nhờ họ Thiên Chúa ngỏ lời với dân người. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a quả quyết, Đức Chúa đã không ngừng phái đến anh em, tất cả các tôi tớ của người là các ngôn sứ, nhưng anh em đã chẳng thèm nghe cũng chẳng thèm lưu ý. Bọn tá điền bắt các đầy tớ của ông chủ, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Một số người nghĩ rằng hai nhóm đầy tớ được sai đến trong dụ ngôn, là hình ảnh của các ngôn sứ trước và các ngôn sứ sau. Một số người khác lại hiểu đó là hai nhóm các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến trước cuộc lưu đày và sau cuộc lưu đày. Nhưng có lẽ các cách hiểu này đã đi quá xa những gì dụ ngôn muốn nói. Điều đáng chú ý ở đây là số phận bi thảm của các đầy tớ và mối tương quan càng ngày càng xấu đi giữa dân với Thiên Chúa. Bọn ta điềm bắt, đánh, giết, ném đá các đầy tớ mà ông chủ sai đến. Cách hành sự xấu xa của bọn ta điềm được mô tả theo trình tự càng ngày càng tăng, tức là tương quan giữa ông chủ với các ta điềm càng ngày càng xấu đi. Và mức độ cuối cùng là các ngôn sứ bị ném đá, vốn là một chủ đề quen thuộc trong Do Thái giáo và Kitô giáo tiên khởi. Một yếu tố đáng chú ý khác là nhóm các tá điềm thứ hai đông hơn nhóm thứ nhất, nhưng rồi nhóm này vẫn phải chịu cùng một số phận bị đá như nhóm trước. Lịch sử của vườn nho từ ngày được trao cho các tá điền như thế là lịch sử dài được kết dệt bằng những sự bất trung bất tín ngày càng nặng nề hơn, nhưng đồng thời cũng là lịch sử của sự thể hiện ngày càng lớn lao hơn của sự kiên nhẫn và lòng bao dung mà Thiên Chúa dành cho dân người. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Cách nói sau cùng ám chỉ đây là cơ hội cuối cùng dành cho các tá điền để họ có thể còn được ở trong thân nghĩa với ông chủ vườn nho. Ông chủ quyết định sai chính con trai mình đến. Cậu cũng là kẻ được sai đến, cậu cũng có nhiệm vụ thu hoa lợi, và cuối cùng cậu cũng sẽ bị giết chết bởi những hành động bạo lực tà ác của đám tá điền xấu xa. Tuy nhiên, mối tương quan cá nhân của cậu với ông chủ thì lại hoàn toàn khác với mối tương quan của các đầy tớ với ông. Cậu là con trai của ông, chỉ một mình cậu là con ông chủ, còn những người được sai đến trước đều chỉ là các đầy tớ. Ông chủ chắc chắn rằng người con trai của mình sẽ được các tá điền kính trọng. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài đó. Bọn tá điền lập tức nhận ra người con, tức là người thừa kế của ông chủ. Chúng lập tức quyết định giết cậu để đoạt lấy cơ nghiệp của ông chủ. Hành động gian ác của chúng không phát xuất từ một sự vô minh tội nghiệp, nhưng từ những toan tính có ý thức, từ những hiểu biết và cân nhắc đàng hoàng, và từ một lòng tham rất tỉnh táo. Chúng hoàn toàn ý thức đầy đủ về sự trầm trọng của hành động mà chúng thực hiện. Đám tá điệp nhất quyết khẳng định rằng người con trai ông chủ không đáng được sống, và rằng anh ta cũng không đáng được chết trong cơ nghiệp của ông chủ. Vườn nho không thuộc về anh ta nữa. Họ giết anh ta, và đó là hành động cuối cùng, hành động chung cục. Đám tá điền như vậy muốn là những ông chủ duy nhất của vườn nho. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Rõ ràng dụ ngôn trực tiếp ám chỉ những nhà lãnh đạo Israel, và hình ảnh người con trai ông chủ trong dụ ngôn rõ ràng quy chiếu về chính Chúa Giêsu. Quăng ra bên ngoài vườn nho, tức là loại trừ khỏi xã hội Do Thái. Đó là mưu đồ và hành động đen tối mà hàng lãnh đạo Do Thái nhắm vào Chúa Giêsu. Mặt khác, chi tiết này cũng có thể được hiểu theo nghĩa ám chỉ việc Chúa Giêsu bị giết chết bên ngoài tường thành Jerusalem. Người Do Thái vốn rất quen với hình ảnh vườn nho như là hình ảnh chỉ về dân được tuyển chọn của Thiên Chúa. Vì thế, họ không mấy khó khăn để hiểu ý nghĩa của các hình ảnh biểu tượng xuất hiện trong dụ ngôn. Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Vườn nho, như chúng ta đã nói trên kia, là dân Israel. những hành động trồng nho, rào dọc, quét bồn, xây tháp canh của ông, diễn tả hình ảnh yêu thương trìu mến và sự ân cần của Thiên Chúa dành cho dân của người. Các tá điền được trao phó nhiệm vụ canh tác vườn nho là hình ảnh của các nhà lãnh đạo dân Chúa. Hoa Lợi đọc song song với Isaiah chương 5 câu 7 là tình yêu đối với tha nhân, tức là sự công bình và sự chính trực. Các đầy tớ được Chúa sai đến chính là các ngôn sứ. Sự kiện Thiên Chúa nhiều lần sai các vị đó đến cho thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc mời gọi người ta hoán cải. Người con và là người thừa kế của ông chủ chính là hình ảnh Đức Giêsu đấng Messiah. Hơn hẳn các ngôn sứ, Ngài là con Thiên Chúa được sai đến với dân Chúa. Nhưng số phận đang chờ đợi Ngài quả thật là rất bi đát và khốc liệt. Ngài không chỉ bị giết chết như các ngôn sứ, dân Cho Thái còn đối xử với Ngài một cách độc ác hơn rất nhiều so với cách đối xử mà họ dành cho các ngôn sứ. Họ không chỉ bắt Ngài và giết đi như đã làm đối với các ngôn sứ từ trước đến giờ. Họ còn quẳng Ngài ra bên ngoài vườn nho và xử Ngài theo một cách thức ô nhục nhất. Họ đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá. Để kết thúc câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi các nhà lãnh đạo Cho Thái: khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Câu hỏi mà Chúa Giêsu gợi nhớ câu hỏi trong Isaiah chương 5 câu 3: vậy bây giờ dân Jerusalem và người Giu-đa hỡi, xin phân sự đối đàng giữa tôi với vườn nho của tôi. Nhưng câu hỏi của Chúa Giêsu mang thêm một sắc thái mới, sắc thái cánh trùng, và giá trị tu từ của bản văn được tăng mạnh khi tác giả đặt trên miệng của chính những nhà lãnh đạo Do Thái lời kết án nghiêm khắc đối với hành động của đám tá điền xấu xa. Rồi Đức Giêsu bảo họ: các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đức Giêsu trích dẫn lời Thánh Vịnh 118 câu 22 đến câu 23. Hình ảnh biểu tượng chuyển từ ẩn dụ vườn nho sang ẩn dụ công trình xây dựng, và không chỉ nói về sự chết của Đức Giêsu mà còn quy chiếu về sự phục sinh của người. Tảng đá bị loại bỏ được đồng hóa với người con ông chủ vườn nho vốn đã bị các tá điền gian ác quẳng ra bên ngoài và giết đi. Việc các nhà lãnh đạo Do Thái loại trừ Đức Giêsu và sát hại người được coi tương ứng như việc những người thợ xây loại bỏ tảng đá. Nhưng chính tảng đá bị loại bỏ đó lại là nền tảng của công trình mới mẻ và vĩ đại của Thiên Chúa, tức là dân mới của Thiên Chúa. Đó không phải là sáng kiến của Đức Giêsu mà là của chính Thiên Chúa, và do đó diễn tả một thực tại hoàn toàn chắc chắn, khác hẳn những giá trị đã được các nhà lãnh đạo Do Thái thiết định trong xã hội Israel khi họ chọn những tảng đá theo tiêu chí của họ và loại bỏ những tảng đá thực sự giá trị theo tiêu chí của Thiên Chúa. Người hành động theo một cách thức hoàn toàn bất ngờ khi người chọn chính tảng đá đã bị dân Israel loại bỏ để làm nên tảng đá cho công trình mới mẻ của người. Lời tối hậu chung cục về số phận của con Thiên Chúa như thế không phải là lời của hàng lãnh đạo Do Thái như họ tưởng. Lời tối hậu đó là của chính Thiên Chúa. Số phận của Đức Giêsu rõ ràng không phải là do những người đang nắm quyền bính trong dân Israel quyết định. Đến đây, Đức Giêsu đã hoàn toàn trả lời, tùy với một cách thức kín đáo, cho câu chất vấn của hàng lãnh đạo Do Thái về chính người. Người là con Thiên Chúa, sứ mạng của người là mang về cho Thiên Chúa một dân chính trực và công minh, tức là dân được cứu độ. Số phận của người sẽ là số phận bị hàng lãnh đạo Do Thái loại trừ và giết đi, nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng chúng ta thấy các nhà lãnh đạo Israel hành động trong tư cách là đại diện cho Israel. Sự kiện họ từ chối Chúa Kitô và sứ điệp của người cũng đồng thời là sự kiện họ từ khước các đặc quyền của Israel trong tư cách là dân Thiên Chúa. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa giờ đây hướng đến một dân mới, tức là Hội Thánh, bao gồm cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Chương trình đó không bị thất bại bởi sự từ khước của dân Do Thái, nhưng mở ra cho toàn thể nhân loại, làm nên một nhân loại mới. Thiên Chúa không bao giờ thất bại trong ý định cứu độ nhân loại, cho dù vẫn có đó sự kiện người ta khước từ tình yêu và lòng nhân lành của người.
Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan thương, hoan ca danh Ngài chung cùng Ngài muôn nơi chốn, Chúa là tình thương muôn đời Ngài luôn xót thương. Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là
cứu độ những người đã tấn công, Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chung lại,
xin Ngài
chân danh nâng niu muôn nhân.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con, căn nhà vừa quen vừa lạ. Cho con thấy những phụ bầy đời con đây, những che đầy rằng có hàng ngày, những muôn ngàn rằng mắt tâm can. Xin cho con thấy những hững hờ biết mấy khô khan, những lời lầm phút chia chân hoang mang, những lo toan buồn thương lỡ là.
Và các bạn thân mến, ở một vùng nọ, có hai anh em sống kề nhà nhau. Họ đã từng rất hòa thuận, nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ trong kinh doanh. Một buổi sáng, có một người đến gõ cửa nhà người anh. Đó là một người thợ mộc với túi đồ nghề to tướng. John nói, tôi đang tìm việc và hy vọng ông có việc gì đó cần đến tôi. Người anh liền nói, tôi có một công việc cho anh đây. Anh nhìn thấy cái hố to đằng kia không? Đó là tác phẩm của ông hàng xóm nhà tôi. Ô mà không, thật ra là em trai tôi. Tuần trước, có một bãi cỏ giữa hai nhà, và nó đã lấy xe ủi đào đi, tạo thành một cái hố. Nó làm việc đó để chọc tức tôi, nhưng hãy xem, tôi sẽ trả đũa lại nó. Tôi muốn anh xây cho tôi một hàng rào cao khoảng 3 mét. Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa. Người thợ đáp, tôi hiểu. Hãy cho tôi đinh và chỉ cho tôi chỗ ông muốn xây rào. Tôi sẽ hoàn thành tốt công việc. Người anh đưa cho người thợ mộc những thứ anh ta cần, rồi vào thành phố và nói rằng mình sẽ quay lại vào cuối ngày. Người thợ mộc đo đạc, xẻ gỗ, đóng đục chăm chỉ cả ngày. Hoàng hôn xuống, cả nông trại chuyển dần về tối, thì người thợ mộc cũng kết thúc công việc và người anh trở về. Khi trở về, người anh không thấy hàng rào đâu, thay vào đó là một cây cầu. Cây cầu nối liền hai nhà, và ở phía đầu cầu bên kia, người hàng xóm, tức người em trai, đang chạy lại với vòng tay rộng mở. Người em đã nói với người anh rằng, anh thật rộng lượng khi xây cây cầu này sau tất cả những gì em đã làm và đã nói. Lúc đó, giữa hai anh em không còn gì ngăn cách nữa. Họ chạy lại bên nhau, ôm chặt nhau sau những mâu thuẫn không đáng có. Họ quay lại nhìn người thợ mộc để nói lời cảm ơn, nhưng người thợ mộc đã khoác túi đồ nghề lên vai và chuẩn bị ra đi. Người anh nói, khoan, chờ đã, anh hãy ở lại đây với chúng tôi một vài ngày, chúng tôi muốn cảm ơn anh. Người thợ ôn tồn đáp rằng, tôi cũng muốn ở lại, nhưng còn rất nhiều cây cầu khác đang đợi tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, hoa trái của tình yêu là kết nối. Satan là kiêu ngạo, trái đắng của kiêu ngạo là sự chia rẽ. Công cụ của chia rẽ là ganh tị, khí giới của ganh tị là sự phân bì, đồng bạn của phân bì là so sánh. Satan đã bắt đầu cuộc phá hoại bằng cách chia rẽ con người với Thiên Chúa. Nó so sánh con người với Thiên Chúa và bảo Eva ăn trái cấm để được bằng Thiên Chúa. Eva đã ăn và động cơ kiêu ngạo lập tức được gieo vào tâm trí con người. Trái đắng nó sinh ra là sự chia rẽ. Một hàng rào mọc lên giữa con người và Thiên Chúa, sau đó là nhiều hàng rào mọc lên giữa con người với nhau. Thiên Chúa là tình yêu nối kết là thuốc chữa cho tính kiêu ngạo và mọi sự chia rẽ. Muốn nối kết thì phải hạ mình và đi bước trước. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Xin mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi rằng, chúng ta được mời gọi làm người thợ đóng cầu giữa thế giới hôm nay có nhiều chia rẽ. Trong túi đồ nghề của chúng ta có sự hạ mình và đi bước trước chưa? Nếu chưa thì chúng ta phải tìm được cho bằng mọi giá. Kẻo thay vì xây cầu, chúng ta lại xây hàng rào. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim biết yêu thương và tâm tình khiêm hạ, để chúng con xây dựng được nhiều cây cầu, tạo nên sự hòa bình và thông hiểu nhau giữa những người sống chung quanh chúng con. Amen.
Xin cho con thấy những đổi thay lòng con đây, đã bao lần chạy theo lời danh, đã nhạt phai tình nghĩa anh em. Xin cho con thấy những xa lầy xuống thấm trong tâm, đã âm thầm biến chất nơi con, đã đưa con dần xa cách Ngài. Ơi, xin thương đổi mới trái tim hoang dại đã bao hoài. Chúa ơi, rửa sạch bớt nhớ trong trái tim con đã bao ngày qua, để lại cho con trái tim hiền hòa đơn sơ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.